là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc đưa công an chính quy về xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên về kết quả sau 10 năm thực hiện công tác đào tạo nghề. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng tới nền nông nghiệp sạch, hiện toàn tỉnh đang thực hiện quy hoạch sản xuất cuối an toàn theo hướng hữu cơ tại các vùng trọng điểm như Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn với diện tích 40.000 ha. Dự kiến đến năm 2020, diện tích quế sản xuất hữu cơ của toàn tỉnh đạt trên 34.300 ha, trong đó diện tích được cấp chứng chỉ quế hữu cơ đạt trên 4.500 ha. Để đạt chuẩn quế hữu cơ, người trồng quế không được sử dụng thuốc trừ sâu bệnh tổng hợp, phân bón tổng hợp. Đây cũng là cơ hội giúp người dân nâng tầm thương hiệu quế Yên Bái. Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân trồng quế theo vùng quy hoạch sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, cùng với đó khuyến khích hỗ trợ xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm từ quế, tư vấn thu hút các doanh nghiệp tham gia chế biến sâu các sản phẩm quế đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu.
Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2020 tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trên 13 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 8 tỷ. Ngân sách tỉnh trên 5 tỷ, hỗ trợ cho gần 14.000 lao động. Đề án còn hỗ trợ cho gần 3.800 người dân tộc thiểu số trên 850 người thuộc hộ nghèo. Qua các lớp đào tạo nghề đã giúp cho gần 6.000 người có việc làm sau đào tạo. Trên 4.500 lao động có năng suất lao động tăng lên, gần 120 lao động nông thôn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua đó đã tạo điều kiện cho gần 110 hộ thoát nghèo, gần 400 hộ có thu nhập khá sau một năm học nghề. Tỷ lệ qua đào tạo nghề của tỉnh đạt trên 60%.
Hưởng ứng phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp qua các phong trào thi đua. Đặc biệt, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã có rất nhiều gia đình hội viên phụ nữ tích cực tham gia, đóng góp sức người, sức của để mở rộng đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình hiệu quả như tuyến đường hoa, hàng rào xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh đã có gần 1.500 tuyến đường phụ nữ tự quản. Hơn 1.250 tuyến đường hoa, 2.070 mô hình nhà sạch vườn đẹp, trên 200 tuyến đường thắp sáng đường quê, gần 200.000 hố rác tại hộ gia đình và bể chứa rác công cộng. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái sẽ tập trung phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, gắn kết chặt chẽ các phong trào cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo sự chuyển biến trong phong trào phụ nữ, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện tự giác của mỗi gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân trên địa bàn và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Để làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kế hoạch tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền về Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, tập trung tại các tuyến đường chính nơi có lượng phương tiện lưu thông cao như tuyến đường Điện Biên, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Thái Học. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác và công an các xã phường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, kiểm tra ma túy, nồng độ cồn. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông nhận được nhiều lý do từ người phương tiện, một người vi phạm an toàn giao thông, biện minh.
Lý do là tôi vội quá, tôi bệnh mà đang chạy thận, là vội, không để ý. Hôm vẫn bũ vẫn để xe nhưng mà quên. Hay là đầu điếc thì nó mũ biết là nó ảnh hưởng nhiều của mình choáng choáng ấy. Cái đồ lặng lặng vào nó đau, không chịu được. Đội đồ thì nhẹ chứ còn thường thường vẫn đội mũ bình thường mà.
Các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ chủ yếu là chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện trên 500 ca tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua đó phát hiện trên 1.700 trường hợp vi phạm. Đến nay, công an thị xã Nghĩa Lộ đã tạm giữ 230 phương tiện, phạt tại chỗ trên 1.000 trường hợp, lập biên bản xử lý 650 trường hợp, tước giấy phép lái xe 171 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là gần 840 triệu đồng. Việc kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã góp phần giúp người dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ nâng cao ý thức chấp hành. Bà Hoàng Thị Bây, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với bản thân tôi thì cũng đã được tuyên truyền, thế và từ tổ dân phố cho đến chi bộ, và tôi ở ngay trường học thì cũng đã thấy trường học cũng tuyên truyền về vấn đề này rất là kỹ đối với các cháu học sinh. Thế và khi đi xe máy thì gia đình bố yêu cầu bố mẹ là phải đội mũ bảo hiểm cho con, và đặc biệt là sau khi uống rượu bia thì kể cả xe đạp chúng ta cũng không nên đi. Thế nên là một là gọi taxi, hai nữa là gọi người nhà đến đón, và chúng ta thực hiện nghiêm túc cái không uống rượu bia khi điều khiển xe.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ còn đẩy mạnh tuyên truyền về luật an toàn giao thông đến các trường hợp vi phạm, người dân trên địa bàn. Tổ chức cho 43 chủ phương tiện xe khách Nghĩa Lộ ký cam kết thực hiện các quy định luật giao thông đường bộ và nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Đặc biệt, dịp đầu năm học mới 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại tất cả các trường học trên địa bàn với trên 15.000 lượt học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Nghĩa Lộ nói:
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2020 thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp với các phòng chức năng như phòng PC08 tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý theo các kế hoạch, các chuyên đề, đặc biệt là tập trung và xử lý theo kế hoạch 160 về người điều khiển phương tiện khi giao thông có chất ma túy và nồng độ cồn, và hai kế hoạch số 179 của phòng cảnh giao thông về phòng chống đua xe trái phép, và đặc biệt là chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với các trường học trên địa bàn thị xã.
Nhờ làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nên tình hình giao thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ luôn được đảm bảo. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 2 người chết, 2 người bị thương. Đây là điều kiện để thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hoàn thành mục tiêu năm 2020, giảm 20% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2019. Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái vừa phát hiện tại nhà Phạm Thị Linh sinh năm 1982, trú khu phố 1, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, đang mua bán động vật hoang dã. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà Linh 2 cá thể kỳ đà hoa, 2 cá thể rắn hổ chúa, 1 cá thể sóc bay. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tăng vật, chuyển Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật để giám định xử lý theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận mua số động vật trên của hai người không biết tên để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, qua hai đợt điều động theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí đủ 5 công an chính quy tại một xã ở tất cả các xã trên địa bàn, song trước tiến độ so với yêu cầu của Bộ Công an, tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Vậy việc đưa công an chính quy về xã đạt kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Bích Thu và Đức Tình.
Những năm gần đây cùng với làm nông nghiệp, nhiều hộ dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã mở rộng hoạt động kinh doanh buôn bán, giao thương với bên ngoài. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng có những diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2020 đến nay, sau hai đợt điều động, công an xã An Thịnh có 5 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Ngay khi về địa bàn, lực lượng công an chính quy đã tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp trên, chính quyền địa phương có giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Trung úy Phạm Văn Linh, Phó trưởng công an xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Sau khi nhận công tác thì chúng tôi đã phối hợp các lực lượng để thứ nhất là nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã. Thứ hai là tăng cường công tác nghiên cứu tài liệu để phục vụ cái quá trình hoạt động của lực lượng. Đến nay thì quá trình công tác thì lực lượng công an xã thì đã nắm khá rõ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.
Cùng với đó, lực lượng công an chính quy xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tích cực phối hợp cùng công an viên cơ sở duy trì để đoạn việc tuần tra công khai và hóa trang trên tuyến đường giao thông, kết hợp với đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các trường hợp vi phạm, gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Bà Nguyễn Thị Sơn, thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Từ ngày mà có cán bộ công an chính quy về xã, về địa phương này ấy, thì là tất cả các cái vụ việc như là về tệ nạn về xã hội cũng giảm đáng kể. Thế với lại nói chung là mọi mặt về an ninh trật tự, rồi là về các cái phong trào là cũng có cái nó tiến chuyển hơn trước nhiều.
Không chỉ tại xã An Thịnh, từ khi có lực lượng công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự tại tất cả các địa phương của huyện Văn Yên đã có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt các loại hình tội phạm đã giảm đáng kể. Tại thị trấn Mậu A, sau khi 5 cán bộ chiến sĩ thuộc các tổ đội chuyên môn của công an huyện được điều động về địa phương đã kịp thời nắm nhịp với công việc, nắm bắt địa bàn, tình hình an ninh chính trị ở địa phương được đảm bảo, không có các vụ việc phức tạp nảy sinh. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên nói.
Lực lượng công an xã đã trực tiếp là tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc cái tình hình tại địa bàn, tại cơ sở. Thế và phối hợp với các lực lượng của nghiệp vụ của công an huyện mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm. Thế và sau 9 tháng theo dõi thì cái tình hình về tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn các xã thị trấn của huyện Văn Yên trong quý 3 là giảm rất sâu so với lại 6 tháng đầu năm. Thế đây là một trong những cái chúng tôi đánh giá là một trong những cái kết quả đạt được rất quan trọng.
Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, công an huyện Văn Yên đã bố trí đủ 100% số xã trên địa bàn có lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, với số lượng mỗi xã có 5 cán bộ chiến sĩ. Tất cả cán bộ chiến sĩ được bố trí về xã đều đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trao đổi.
Chủ trương mà đưa lực lượng công an chính quy về công tác ở tại các xã, thị trấn là một cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Có thể nói là sau một thời gian chưa dài, thế nhưng mà chúng tôi cũng nhận thấy rằng là trước hết là cái công tác nắm tình hình cơ sở là sâu sát hơn, toàn diện hơn, và cái đặc biệt là cái việc giải quyết các cái vấn đề phát sinh ở tại cơ sở thì kịp thời hơn. Thế và nó đã góp phần rất là quan trọng vào cái việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở tại địa phương. Và đây cũng là tạo cái tiền đề rất là quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong thời gian vừa qua.
Là địa bàn rộng lại có tuyến quốc lộ 70 chạy qua, thời gian qua công an chính quy xã Tân Hương, huyện Yên Bình không những làm tốt công tác quản lý hành chính theo nghiệp vụ mà còn làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và phòng ngừa tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, các mâu thuẫn phát sinh, hạn chế phát sinh điểm nóng phức tạp. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
Từ khi có cái lực lượng công an chính quy về thì cái việc mà anh em thực hiện theo những cái nội dung chuyên ngành được đào tạo về địa phương thì cũng đã giúp cho tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn trên xã hội trên địa bàn của xã. Đồng thời thì cái lực lượng thì cũng đã thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình theo ngành dọc và sự chỉ đạo của công an huyện và ban giám đốc công an tỉnh. Đó là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của xã, quan tâm đến các cái đối tượng mà ví dụ có thể là nghiện hút, cờ bạc và những cái yếu tố tiềm ẩn mà gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thế và ngoài ra thì anh em cũng đã giúp đỡ cho địa phương kể cả về công tác tham mưu và việc tổ chức thực hiện, ví dụ như tuần tra đảm bảo về an toàn giao thông, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên các cái trục đường của xã.
Đến thời điểm này, công an huyện Yên Bình đã hoàn thành việc đưa công an chính quy về tất cả các xã thị trấn. Hầu hết những cán bộ chiến sĩ được điều động có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị. Sau khi được điều động, lực lượng công an các xã thị trấn đã tổ chức hàng nghìn cuộc tuần tra, lập danh sách, gọi hỏi, răn đe, giáo dục hàng trăm đối tượng, phối hợp điều tra làm rõ các vụ án cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, trưởng công an huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi mà tiếp tục được tăng cường thêm mỗi địa bàn cấp xã 2 đồng chí công an chính quy thì có một số những cái công tác liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cấp cơ sở tiếp tục được đảm bảo tốt hơn. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương toàn diện các vấn đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự thì được có chiều sâu hơn. Công tác duy trì chế độ trực ban trực chiến được đảm bảo tốt hơn. Cái lực lượng mà đảm bảo chế độ trực ban trực chiến và giải quyết các cái vụ việc ban đầu xảy ra cấp cơ sở được tăng cường lực lượng tăng cường về mặt trình độ chuyên môn nó được đầy đặn hơn, đủ hơn ở các cái lĩnh vực để mà giải quyết công việc một cách cho nó thấu đáo, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.
Nếu như trước đây, lực lượng công an xã bán chuyên trách chưa được đào tạo sâu về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm chưa cao, thì sau khi lực lượng công an chính quy được bố trí về xã đã góp phần quan trọng đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự tại cơ sở, xây dựng thế trận an ninh vững chắc, tạo được sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đã tham mưu đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ cấp xã. Việc quản lý hộ khẩu trong đợt cao điểm chống dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ công an chính quy các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tốt với lực lượng khác chốt chặn kiểm soát người ra vào địa bàn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 không xâm nhập vào địa bàn. Toàn bộ công an chính quy bố trí về xã đều được lựa chọn từ các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và từ các đội nghiệp vụ công an cấp huyện. Riêng với chức danh trưởng công an xã, các cán bộ được bố trí đều đủ điều kiện, nhất là độ tuổi trẻ để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Đến ngày 5 tháng 8 năm 2020, thì Bộ Công an đã ban hành công văn số 2688 về tiếp tục đẩy mạnh và việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó, thì tăng cường đảm bảo một xã có ít nhất 5 đồng chí công an chính quy. Để việc bố trí công an chính quy đảm bảo về thời gian và quân số theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, thì Công an tỉnh đã quán triệt các văn bản của Bộ, sự chỉ đạo Công an cấp huyện rà soát chọn cử cán bộ điều động đảm nhiệm chức danh công an viên. Với tinh thần quyết tâm thực hiện chủ trương của Bộ Công an, ngày 25 tháng 9 năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và trưởng Công an cấp huyện đã ký các quyết định điều động 317 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an viên theo thẩm quyền, ban hành hoàn thành việc bố trí 5 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 160 trên 160 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đúng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an.
Sau một thời gian triển khai, việc đưa công an chính quy có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã góp phần quan trọng giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ đó tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học nghề, đào tạo nghề có địa chỉ cho lao động nông thôn, qua đó chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Từ kết quả trong công tác đào tạo nghề đã đóng góp quan trọng đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Để tìm hiểu về hiệu quả cũng như mục tiêu của công tác đào tạo nghề theo đề án 1956 trong thời gian tới, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Trấn Yên trong giai đoạn 2010-2020 ạ.
Trong thời gian vừa qua, Trấn Yên cũng nhận thức rất rõ về cái tầm quan trọng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác, tăng cái thu nhập cho người lao động. Thì phải nói rằng là Trấn Yên cũng đã đạt được kết quả hết sức nổi bật. Đến 71% lao động nông thôn đã được đào tạo nghề. Thế và cái số lao động từ trung bình chuyển sang khá đạt trên 31%. Thế và phải nói rằng là trong 10 năm thì đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 20.000 người. Trong đó là các loại hình đào tạo thì có 7.000 lao động của nông thôn được đào tạo nghề. Và các lớp đào tạo nghề thì cũng tập trung cơ bản ở các thôn, các bản. Thế và chúng tôi quan tâm đến các đối tượng được hưởng chính sách như là người có công, các hộ nghèo, hộ tàn tật và những cái hộ cận nghèo được tiếp cận để làm sao mà tạo cái cuộc sống thay đổi cho người dân sau khi được đào tạo. Thế và người dân thì tiếp cận được với cái khoa học kỹ thuật và tiếp cận với các doanh nghiệp để người ta xác định là chuyển đổi nghề, có một cái việc làm mới thay đổi cái suy nghĩ của người nông dân thuần túy đối với huyện Trấn Yên. Thì phải nói rằng đào tạo nghề và cái tỷ lệ lao động của huyện trong 10 năm qua đã thiết thực góp phần vào cái việc thành công huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.
Thưa ông, những cái mục tiêu trong công tác đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trấn Yên là gì ạ?
Mục tiêu trong cái công tác đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025 và phấn đấu đến năm 2030 thì mục tiêu phấn đấu tỷ lệ lao động đào tạo đến năm 2025 đạt 71%, đến năm 2030 đạt 83%. Số lao động được đào tạo nghề giai đoạn 2021-2030 đạt trên 20.000 người. Nhóm nghề nông nghiệp chiếm 60%, nhóm nghề phi nông nghiệp chiếm 40%.
Thưa ông, để đạt được mục tiêu đó thì huyện Trấn Yên đã đề ra những cái giải pháp trọng tâm nào trong công tác đào tạo nghề ạ?
Về các giải pháp triển khai thực hiện trong công tác đào tạo nghề, thứ nhất là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, tiếp tục tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn cho học sinh các trường phổ thông trung học trên địa bàn của huyện về học nghề, về công tác tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng. Thứ ba, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng lao động nông thôn, người dân dân tộc thiểu số, đáp ứng cái yêu cầu nâng cao trình độ lao động, tạo việc làm và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, làm tốt khâu khảo sát nhu cầu của người dân học nghề, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các làng nghề để tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 1 2020 đến tháng 6 2021, chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng tại Yên Bái do công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý carbon Hàn Quốc tài trợ thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và thương mại Inchaco sẽ triển khai thực hiện tại 85 xã thuộc 7 huyện của tỉnh với mục tiêu giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng ở Việt Nam, cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua giảm thời gian và tiền bạc cho việc thu gom củi đốt, cải thiện ô nhiễm không khí trong nhà. Chương trình sẽ tài trợ 52.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo và gia đình đang sử dụng bếp đun củi trên các địa bàn huyện. Vậy chương trình có ý nghĩa như thế nào, hiệu quả ra sao? Chuyên mục khoa học và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hiệu quả từ bếp đun tiết kiệm năng lượng. Ở nông thôn hầu hết sử dụng bếp củi, tuy nhiên không chỉ lãng phí nhiên liệu, lại khói bụi, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tất cả đã được giải quyết bằng cái bếp này. Chị Nguyễn Thị Khuyên ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chia sẻ. Sống ở nông thôn nên hầu hết chúng tôi sử dụng bếp củi, tuy nhiên không chỉ tốn nhiều củi vì nhiệt lượng tỏa ra tứ phía rất lãng phí, lại khói bụi, mất vệ sinh, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói rồi chị đưa chúng tôi xuống bếp vui vẻ khoe. Tất cả đã được giải quyết bằng cái bếp này, đây cũng là món quà của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện trao tặng. Niềm vui của chị cũng là niềm vui chung của các hộ gia đình được sử dụng bếp đun củi cải tiến nhỏ xinh để đun nấu mà chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng tại Yên Bái do công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý carbon Hàn Quốc tài trợ thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và thương mại Inchaco. Địa điểm thực hiện tại 85 xã thuộc 7 huyện của tỉnh, triển khai từ tháng 1 2020 đến tháng 6 2021. Chương trình hoạt động sẽ thay thế các bếp nấu truyền thống bằng bếp nấu cải tiến với hiệu suất cao hơn, giúp giảm thiểu nhiệt tổn thất và cải thiện lượng nhiệt chuyển đổi hay hiệu suất tiêu thụ, giảm lượng khí thải carbon. Việc cân nhắc thiết kế cũng được xem xét một cách hợp lý trong lắp ráp và xây dựng nhằm giảm chi phí sản xuất. Một kiểm định về hơi nước được thực hiện cho các bếp đun tiết kiệm năng lượng cũng được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia. Phòng thí nghiệm sinh thái đạt chuẩn theo yêu cầu cho ra hiệu suất nhiệt của bếp đun là 30%. Hiệu quả thực tế của các bếp đun tiết kiệm năng lượng sẽ được xác nhận trong giai đoạn giám sát dự án thông qua việc giám sát thực tế. Theo chị Phan Thanh Yên,
Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bình, công việc bếp núc phần lớn do chị em phụ nữ đảm trách. Bếp tiết kiệm năng lượng sẽ giúp chị em vơi bớt khó khăn, cải thiện về sức khỏe và có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi hoặc chăm sóc bản thân và gia đình. Được biết không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng tại Yên Bái còn mang lại những lợi ích về kinh tế, xã hội như tạo ra những cơ hội nghề nghiệp cho lao động liên quan đến sản xuất, duy tu và bán bếp tiết kiệm nhiên liệu, góp phần nâng cao năng lực và kỹ thuật sản xuất cho những người có trình độ trong cộng đồng thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo. Thích ứng với công nghệ sản xuất bếp trong nước để sử dụng những nhiên liệu thô sẵn có nhằm tối đa hóa hiệu suất năng lượng sẽ giúp phát triển nền công nghiệp tự thân. Được biết chương trình tài trợ 52.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo và gia đình đang sử dụng bếp đun củi. Dự án gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 phát 26.000 bếp cho 56 xã thuộc 4 huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Mù Căng Chải. Tính đến ngày 29/4/2020 đã phát được 21.000 bếp tại 44 xã của 4 huyện. Giai đoạn 2 phát 26.000 bếp tại 30 xã của 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Văn Yên. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1,5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân. Quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Tin vui cho tất cả các khách hàng trẻ của Viettel. Viettel ra mắt gói cước Trendy siêu ưu đãi dành riêng cho giới trẻ từ 14 đến 22 tuổi chỉ với 90k một tháng. Khách hàng được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng, 30GB truy cập Internet thỏa thích, miễn phí data truy cập TikTok, Mocha không giới hạn. Đặc biệt, tặng 25.000 đồng vào tài khoản hàng tháng cho khách hàng là học sinh, sinh viên. Đăng ký gói cước độc quyền dành cho giới trẻ Trendy ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Trendy Viettel, SIM siêu rẻ dành cho giới trẻ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng, tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.